quả có nghĩa đen là trái. Từ lúc chúng ta gieo trồng một hạt giống xuống lòng đất đến lúc trổ thành trái, chúng ta có thể ăn được, như là trái chín ở trên cành. Trải qua một khoảng thời gian nhất định, thì đó là cả một quá trình. Ở đây tôi tin rằng là quý bà con đều làm nghề nông, trồng lúa, trồng trái cây, trồng rau quả củ, canh tác, thậm chí là chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều tối. Và lúc đó cơm vẫn chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc. Và nói về cái quy trình từ hạt giống trở thành trái đó, thì có lẽ là quý vị với tư cách là những người chuyên gia về ngành nông giỏi hơn chúng tôi rất là nhiều. Ở đây tôi chỉ nói về cái lý luận nhân và quả là không thể sai trái. Thì từ hạt giống chúng ta bón phân, tưới nước, chăm sóc, rồi dùng các loại thuốc trừ sâu, hạn chế thiên tai do khí hậu thời tiết, thì sau thời gian vài tháng, có những đội đến vài năm, người đầu tư ngành nông mới có thể thu hoạch được. Mà là lúc đó, nó cũng chưa chắc là trúng mùa, có khi nó được mùa bị sất giá. Những người trồng cây phục vụ cho mùa Tết, bao gồm các loại hoa mai, hoa đào, hoa cúc và nhiều những loại khác cũng gặp rất nhiều áp lực. Có khi trời lạnh quá nhiều thì các loại hoa nở sớm hơn, và khi mình nở sớm thì bị đắp phun. Đầu tư của mình mấy tháng trời thì chắc là được hòa vốn. Cho nên đó, ngoài yếu tố nỗ lực, siêng năng, chuyên cần, cái thành quả mà chúng ta đạt được đó còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Thì bỏ một yếu tố như thế đó, Phật giáo gọi là duyên, bao gồm là điều kiện, hoàn cảnh, thuận và nghịch, tốt và xấu. Thì nếu như chúng ta chỉ để ý đến nhân và quả không là chưa đủ. Chúng ta biết là nhân và quả không bao giờ sai, nhưng mà để cho có quả như là chúng ta trong đời thì phải làm đúng phương pháp. Khi con đường cao tốc được nối kết từ thành phố Hồ Chí Minh xuống một số tỉnh miền Tây, thì con đường này là đi ngang chủ yếu là các cánh đồng mà các cánh đồng lúa. Những người nông dân là chủ sở hữu của các ruộng lúa đó rất ngạc nhiên. Kể từ khi có đường cao tốc, lúa bị hấp thu, mà trình độ người nông dân thì không đủ để lý giải tại sao nó như vậy. Thì một số nhà nghiên cứu về nông nghiệp á, có được các nông dân thưa hỏi. Sau quá trình phân tích nghiên cứu thì họ đưa ra một cái kết luận là lúa nghỉ ánh sáng về đêm. Đang khi thanh long thì rất cần ánh sáng về đêm. Hai chủng loại này là đối lập nhau về bản chất. Cho nên cánh đồng lúa nào có con đường cao tốc đi ngang qua và suốt đêm trên đường cao tốc đèn chói sáng, cho nên lúa bị tập trung. Thì từ đó các chuyên gia và ngành nông khuyên những người làm nông ở tại các ruộng lúa có đường cao tốc đi ngang qua hãy đổi chủng loại cây trồng thì mới có thể là có được doanh thu. Không công sức, tiền bạc, thậm chí là tiền vay ngân hàng, nỗ lực biết bao nhiêu năm tháng ngày trời cuối cùng là lỗ và phá sản.
Tôi nêu điều này ra để cho chúng ta thấy rằng đó, người làm nông đã có chuyên cần, làm đúng phương pháp, nỗ lực chăm sóc bón phân, tức là tạo ra đủ các thuận duyên để cho ruộng lúa mình đó là được sai hạt. nhưng mà cuối cùng vẫn bị thất thu chỉ vì một địch duyên nhỏ, đó là ánh sáng về đêm thôi. Như vậy mặc dù biết là nhân và quả là không thể sai, muốn có được cái thành quả lớn á, thì ngoài cái hiểu biết quy luật chung chung đó đó, chúng ta cần phải đi sâu vào kiến thức về các điều kiện đang xảy ra xung quanh chúng ta, làm thế nào đó để chúng ta khắc phục được các nghịch duyên và phát huy được các thuận duyên á, thì những gì chúng ta đầu tư mới thật sự là có kết quả. Tôi có cơ hội đi đến 11 nước châu Âu 3 lần, Hoa Kỳ 5 lần, Canada 1 lần, Nhật Bản 2 lần, Hàn Quốc 2 lần. Và khi đi đó, ngoài thưởng thức về kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, rồi tìm hiểu về kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển đó, thì tôi luôn để ý đến các cánh đồng ở những nước này. Thì họ thường á, không làm ruộng theo cái cách mà phân ô như chúng ta đâu. Họ có một cái gọi là tập đoàn hợp tác xã, và tất cả những người nông dân đó ký hợp đồng với hợp tác xã, mà hợp tác xã thì không có chèn giá, không có ép giá. Rồi tập đoàn á, người ta nghiên cứu á, coi năm nào nên trồng loại gì, và khi quyết định trồng loại gì đó thì người ta đã đi tìm cái đầu ra, ký hợp đồng ở những cái nơi tiêu thụ ở trên toàn quốc hay là ở trong khu vực hoặc là ở toàn cầu. Sau khi có những hợp đồng rồi đó thì người ta mới bắt đầu đầu tư. Thậm chí có những hợp đồng á, đã được ký trước 10 năm, 15 năm và tối thiểu cũng phải là 3 năm. Như vậy bất cứ một sản phẩm nhà nông nào được tập đoàn hợp tác xã này đầu tư ở trên những cái cánh đồng ruộng lúa, cái đồng ruộng mênh mông đó, là đều đã có đầu ra sẵn rồi. Thì bằng cái cách là làm việc hợp tác như vậy đó, cho nên đó, người làm nông ở những nước tiên tiến đều là những người giàu chứ không phải là người nghèo. Và cái đó đó Việt Nam chúng ta phải học. Thứ hai là phải chọn những cái loại nông sản gì trồng trong mùa này và cái loại gì trồng trong mùa sau, để tránh tình trạng đó được mùa rớt giá. Thứ ba, cơ giới hóa nông nghiệp. Như tôi đã nói là các cánh đồng họ của họ không có làm ô ruộng nhỏ như chúng ta, họ nối kết lại những cái cánh đồng có thể là hàng trăm mẫu, hàng nghìn mẫu. Và tôi quan sát thấy rất rõ đó, có khi một cánh đồng 300 mẫu, 500 hectare mà chỉ cần có 2 người canh tác thôi, bởi vì máy móc nó làm hết. Xới đất cũng bằng máy, gieo hạt cũng bằng máy, tưới nước cũng bằng máy, thu hoạch cũng bằng máy. Khi mà lúa hay là lúa mạch và được thu hoạch đó, thì cái máy nó đi ngang qua là nó cắt hết, rồi sau đó là nó bó lại những cái rơm còn lại, và hạt á, thì nó đưa vào trong cái dụng cụ chứa đựng. Chỉ có vài người làm thôi, đỡ tốn công sức của nhà nông. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta vẫn còn rất lạc hậu về cơ giới hóa nông nghiệp. Thì đó là cách thức, tức là biến từ một hạt giống đầu tư tạo ra thành quả lớn. Và nhờ phương pháp cơ giới hóa nông nghiệp này đó, các nhà nông ở phương Tây ngày càng giàu. Còn đang khi á, người nông dân á, ở Việt Nam và các nước châu Á vẫn tiếp tục nghèo, nghèo từ kiếp này sang kiếp khác thôi. Thì đó là cái quy luật khác nhau giữa nhà nông ở trong nước và nhà nông ở nước ngoài. Thì tôi cũng rất mong là quý bà con hưởng ứng cách mạng công nghệ 4 chấm đang được triển khai tại Việt Nam để cơ giới hóa nông nghiệp và hợp tác xã hóa nông nghiệp theo một cách thức mà người nhà nông cần phải được tôn trọng, không bị bóc lột sức lao động, không bị chèn ép giá, để có thể làm ăn thành công. và cải thiện được đời sống gia đình và xã hội của mình. Quý vị có mong đợi cái thời điểm đó đến không ạ? Nếu quý vị thấy rằng là việc đó nó cần phải xảy ra với nông thôn Việt Nam thì hãy cho một tràng pháo tay để nỗ lực đạt được rồi. Từ cái sự thật của hạt giống trở thành trái, tôi xin nói đến nhân và quả qua các hành động của con người được Đức Phật dạy. Hành động thì còn có ba loại: hành động tư duy, bao gồm chủ trương, quan điểm, lý tưởng, rồi suy nghĩ, quyết định, thái độ, tâm tư, nguyện vọng. Tất cả những cái nếp suy nghĩ chúng ta còn lưu trữ trong đầu đều được xem là một loại hành động, và hành động đó rất quan trọng. Thứ hai đó là hành động lời nói, nói bằng miệng hoặc là viết bằng tay. Thì bây giờ nó có các phương tiện truyền thông nghe và nhìn, các blog cá nhân, các trang web, các Facebook và nhiều phương tiện để truyền đạt. Hành động thứ ba đó là hành động tay chân của cơ thể này. Về bản chất đó, thì các hành động được chia làm ba nhóm: hành động thiện, hành động ác và hành động trung tính. Hành động thiện đó, thì mang lại hạnh phúc, an vui cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Còn hành động ác đó, được xem là hành động phạm pháp, những gì hiến pháp luật pháp không cho phép thì chúng ta không làm. Còn những gì chưa hợp lý đó thì chúng ta kiến nghị quốc hội để xem xét, chỉnh sửa, bổ sung cho những lần án bản sao. Và tránh không làm những điều gì trái với đạo đức và ngược với lương tâm. Vì theo Đức Phật đó, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, lũng đoạn được luật pháp, lắc léo khỏi luật pháp, sống ngoài vòng luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Thế bây giờ mình làm những điều sai quấy rồi bằng là bôi trơn, ô dù, đút lót, chúng ta không bị truy tố trong khoảng một thời gian nhất định. Và cuối cùng rồi, khi những người bảo kê đó đã hết nhiệm kỳ tại vị, rồi đối thủ lên đó, lãnh đạo, thì những người đối thủ đó người ta sẽ phanh phui hết những kẻ đối lập của nhiệm kỳ trước và sẽ đưa những người đó ra trước vành móng ngựa. Vấn đề còn lại là thời gian thôi. Thì bằng chủ trương đó đó, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta suy nghĩ, nói và làm việc. Và mỗi ngày Đức Phật khuyên đó là hãy soi gương nhân cách. Trước khi đi ngủ, quý bà con nằm hít thở ở trên giường, gối đừng quá cao, không được nằm sấp, không được nằm nghiêng bên trái, không được nằm chiều queo, nằm trong tư thế thoải mái, hít vào một cái hơi thật là dài 5 đến 8 giây, giữ yên trong 2 giây, thở ra một hơi thật dài 5 đến 8 giây, giữ yên trong 2 giây và liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, bình an, năng động, tích cực, yêu đời, rồi từ bi, hỷ xả, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha đang là xâm nhập vào trong cơ thể tôi, thấm nhuần cuộc sống tôi, làm cho tâm tư, hành động, lời nói của tôi đều được lệ lạc. Rồi khi mà tống hơi thở ra đó, quý vị liên tưởng cùng với trượt khí, nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, căng thẳng, rồi mệt mỏi, lo toan, sợ, những cái tâm lý tiêu cực đó, theo đó được tống khứ ra bên ngoài. Cứ tập hít thở như vậy và bắt đầu chúng ta mới liên tưởng lại suốt một ngày mười mấy tiếng làm việc, tôi có vô tình làm cho ai bị khổ, nói cho người khác đau, hay là hành xử mà người khác cảm thấy không vui, tôi xin nhận lỗi, khắc phục và vượt qua. Tôi không cố ý. Nếu tôi không cố ý, tôi cũng mong được tha thứ. Sáng mơ thức dậy, trước khi đi làm, ngoài việc là soi gương để chỉnh chu gương mặt cho được tươm tất, tạo tự tin và lạc quan, thì mỗi người cũng được Đức Phật khích lệ hãy soi gương nhân cách, rằng ngày hôm nay tôi sẽ làm gì, nói như thế nào, ứng xử ra sao để mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Thì bằng cái nhận thức đó đó, hành động của chúng ta chắc chắn là được mọi người quý trọng. Và điều đó đó, nó làm cho mình tăng uy tín, tăng đạo đức, tăng giá trị. Thì dầu cho mình có nghèo khó, thiếu tiền, thiếu bạc, chúng ta vẫn được hạnh phúc. Vì cuộc sống của mình không gây phiền toái cho ai, không nhiễu loạn ai, không gây đau khổ cho ai, thì tự động chúng ta có thêm nhiều người bạn, có thêm nhiều người thân quen, có thêm nhiều người đồng hành. Thì mong quý bà con cố gắng tập làm theo như thế, và cố gắng là khi về nhà nở những nụ cười thật là tươi, vì mình mang nụ cười cho người khác thì người khác mới mang nụ cười cho mình. Mình làm cho người khác được hạnh phúc thì người khác mới làm hạnh phúc cho mình. Là quý ông á, chịu khó cười khi nhờ vợ làm việc gì đó, làm xong rồi đó nở nụ cười cảm ơn, thì vợ sẵn sàng làm ô xin cho chồng và các con cũng vui. Còn quý bà khi nhờ chồng làm các việc nặng nhọc cũng nở nụ cười, và liên tưởng cái miệng của mình á là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang hướng về mặt trời. Thì bằng cái thái độ đó đó, thì chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho nhau. Và cái đó là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là vật chất đủ đầy, đó là những tiện ích thôi. Còn hạnh phúc nó thuộc về cảm xúc, nó thuộc về nhận thức của chúng ta. Thế vì cố gắng thực tập nha. Thế bà con vẻ căng thẳng quá, bây giờ tất cả cùng thực tập cười nha. Mỗi người cười thoải mái khi tôi nói 1, 2, 3. Cười mắt trời ông địa, cười đó quên hết đi, quên hết đi tất cả những nỗi khổ niềm đau trong đời nha. Thì khi cười thường xuyên đó, quý bà cụ sẽ trẻ hơn được 5 tuổi, các ông cụ sẽ trẻ hơn được 8 tuổi, thanh niên á, thanh nữ sẽ đẹp hơn, được mọi người quý hơn. Bây giờ quý bà bên đây thấy cười tươi rồi nè, còn quý ông có vẻ căng thẳng quá, cuộc sống có vẻ hơi mệt mỏi quá, bây giờ cười làm sao để buông hết mệt mỏi nào. Bắt đầu nghe hiệu lệnh rồi chúng ta cười nha. 1, 2, 3. Kha 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 kha. Làm lại nè. 4, 5, 6. He he he. Mấy ông cũng còn cười nhỏ quá. Mai là cười hơi nhỏ nhỏ là đã đẹp trai rồi, chứ mà cười lớn nữa đẹp trai nữa. Còn quý bà là vừa đẹp lão là đẹp gái nữa ha. Rồi chúng ta lặp lại lần cuối nha. 7, 8, 9. Kha 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 kha. Mỗi người đó nên tập thói quen một ngày tập cười 15 lần, mỗi lần 10 giây. Quý vị cứ nghe thầy nhờ từ và làm theo đi. Mỗi người sắm một cái gương nhỏ, đàn ông cũng có một cái gương nha. Từ ngày hôm nay làm dấu giùm, đó là mở, nếu mà có iPhone, iPad là chụp hình coi mặt mình nó nhăn nho, căng thẳng hay là hình sự, khó chịu. Rồi kể từ lúc khi mà tập mỗi lần 15, mỗi ngày 15 lần cười, mỗi lần cười 10 giây tự động mình thấy mình trẻ ra, không còn căng thẳng, không hình sự, không khó chịu nữa, thì quý vị biết là quý vị thành công. Phải tập thành thói quen như thế. Nếu quý vị thấy lời đề nghị đó là cần thiết á và làm được thì xin cho một tràng vỗ tay nào. Điều 2, trí tuệ không thể cho. Trí tuệ đó là đỉnh cao của kiến thức. Ở đây quý bà con nào học trên lớp 12 giơ tay lên. Không có ai hết. Ai học trên lớp 9 giơ tay lên. Có được một người. Ai học lớp 7 giơ tay lên. Có được một người. Lớp 6 giơ tay lên. Cũng có được người. Lớp 5 giơ tay lên. Có được người, 2 người, 3 người. Vậy là phần lớn là dưới lớp 5 phải không ạ? Quý bà con đọc chữ được không? Giơ tay lên. Ai đọc chữ được giơ tay lên. chưa được 1/4 nữa, như vậy còn lại là không đọc chữ được hả? Thôi thầy chia buồn 5 phút nha. Trong quý bà con tại đây, những người làm phụ huynh, ai cho con cháu mình đến trường học giơ tay lên? Chưa được 1/3. Như vậy 2/3 còn lại là con cháu không đến trường học hả? Có gia đình nào mà con em á, là không đi học á, không đến trường học giơ tay lên? Cũng có được vài, chỉ có vài gia đình thôi, thôi đáng mừng. Khi đến trường học đó, thì trước nhất các cháu sẽ được học đánh vần, học chữ cái, rồi học là viết câu, học toán, học nhiều cái môn học khác nhau, thì mở ra những cái cánh cửa sổ tri thức. Và học là con đường ngắn nhất để lập nghiệp. Cho nên tôi kính mong quý bà con cô bác hồi tưởng lại cái quãng đời lam lũ của mình trong mấy chục năm, chân lắm tay bùn, vất vả lao nhọc. Thì bây giờ đó quý vị, hãy chịu khó cực thêm một chút, nhọc thêm một chút nữa, để hướng dẫn con em quý vị đó đến trường học. Đừng có dội đi lập nghiệp ở cái tuổi ấu thơ, thiếu niên. Là bởi vì á, theo hiến pháp Việt Nam, luật pháp Việt Nam cũng như là trên khắp thế giới, các cháu xứng đáng được cái quyền cha mẹ nuôi dưỡng, được quyền đến trường lớp ăn học, được cái quyền vô tư, được cái quyền vui chơi giải trí, được cái quyền tăng trưởng hay là phát triển về các phương diện tích cực. Cho nên đừng để cho các cháu phải lam lũ quá sớm, vì tương lai của các cháu đó lệ thuộc vào cái việc học ở hiện tại này. Kiến thức không tự nhiên có được, kiến thức cũng không ai cho mình được, kiến thức phải học thôi. Học ở trường lớp là nhanh nhất. Còn á, ngoài trường lớp ra thì chúng ta phải nên học ở kinh nghiệm trường đời, học từ cha mẹ, từ ông bà, từ người lớn, từ quan sát, từ bắt chước, từ nỗ lực. Đỉnh cao nhất của kiến thức là trí tuệ. Và trí tuệ thì theo Đức Phật là không ai có thể cho chúng ta được. Người ta có thể cho mình một vật thực, tiền bạc, vật dụng mà người ta không còn có nhu cầu, hoặc là người ta có nhu cầu nhưng mà vì thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân nhiều quá, cho nên san sớt bớt, chia sẻ bớt để vơi đi nỗi khổ niềm đau một phần nào. Còn trí tuệ và tri thức á, thì chúng ta phải tự nỗ lực để học. Hễ có học là có được, đừng có sợ khó. Có nỗ lực á, là có được thành công thôi. Cho nên ai học kém á, có thể lưu ban 1 năm, 2 năm, rồi sau đó cũng được lên lớp. Do đó khuyên quý vị nên cho con em ăn học tối thiểu là lớp 12. Tôi có nhận một ngôi chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đó là một tỉnh Bắc Trung Bộ nghèo khó thuộc hàng bậc nhất của Việt Nam. Tại vì khí hậu đó rất là khắc nghiệt. Một năm có 4 tháng mưa dầm từ sáng cho đến tối. Và đến mùa đông này đó, nó lạnh đó là thấu xương, có khi xuống đến 3 độ C, trung bình là 13-14 độ. Mặc 4-5 cái áo lạnh đó mà vẫn chưa đủ ấm. Rồi thiên tai tàn phá, lũ lụt, nên là thất thu rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại đó, người dân Hà Tĩnh á, có cái tính siêng năng càng cù, phấn đấu vươn lên, cho nên họ rất giỏi về chữ nghĩa. Thì cha mẹ của họ đó lam lũ để cho con cháu được ăn học. Rồi sau khi mà xong được lớp 12 đó, thì bắt đầu cho con cháu đi khắp nơi ở trên đất nước này, và nhất là cho đi sang Hàn Quốc để lập nghiệp, rồi sang Singapore, Malaysia, rồi Nhật Bản, một số thì đi vượt biên sang các nước và phương Tây, rồi ta cải thiện đời sống xã hội vân vân. Ta làm sao cho bản thân của họ đó là giàu có hơn ông bà cha mẹ mình ngày trước, chứ không có chấp nhận số phận ăn bài. Đang khi ở miền Nam á, thì ruộng lúa phì nhiêu, đất đai đó là màu mỡ, điều kiện thuận lợi, khí hậu thời tiết á, thì rất là thích hợp. Nhưng mà cái sự phấn đấu của dân miền Nam á, thì rất là kém. Không phải kém về lao động không, mà kém về học hành đó. Phấn đấu về học rất là kém. Cho nên từ đó đó, cái việc mà thay đổi cái nghiệp à, để mở mang được tri thức đó, thì không bằng được các tỉnh miền Trung. Thì mong quý bà con cô bác làm sao khích lệ tinh thần, rồi mình dù lớn tuổi cũng chịu khó học à, ít nhất là tập đánh văn được, đọc được mặt chữ, để có thể hiểu được thêm nhiều điều hay. Ngoài tri thức ra đó, thì tôi khuyên quý bà con nên đến chùa vào những ngày cuối tuần, khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, để có cơ hội đọc được bản kinh Phật thuần Việt. Thì trong kinh đó, Đức Phật dạy rất nhiều thứ về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên, không do Thượng Đế tạo ra, không do vật chất tạo ra, không do tâm tạo ra, mà tất cả nương vào nhau tồn tại và phát triển. Về nhân sinh đó, thì Đức Phật dạy con người là quan trọng, con người là đạo diễn cuộc sống của chính mình, con người tạo ra số phận, con người chịu trách nhiệm hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau. Về xã hội đó, thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, không có phân biệt giai cấp. Giá trị của con người lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ người đó có. Về đạo đức đó, thì Đức Phật khuyên bỏ ác làm lành và có tâm lượng lớn, vĩ đại, bao dung, cao cả. Về tu tập đó, thì Đức Phật khuyên đó, là chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, rồi tu hiếu thảo, biết ơn, đóng góp cho nhà nước, phục vụ cho cộng đồng, chia những phước báo của mình có cho các bệnh đời các may mắn hơn. Rồi tu Phật, làm việc nghĩa, làm việc phước. Tất cả những điều này đó, nhờ đọc kinh sách Phật đó, chúng ta sẽ sáng ra rất nhiều thứ. Và phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ để hiểu. Khi đọc kinh, cái gì không hiểu thì nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm mà chưa thấu đáo thì hỏi các thầy, các sư cô, hoặc là hỏi các bạn đạo đi trước mình. Đừng có đóng mò, đóng mù. Phải nghiền ngẫm thấu đáo thì mình mới tuế ra được những cái hiểu biết mà trước đây mình không ngờ được. Và cuối cùng là phải ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Ví dụ như Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không xong được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Thì bây giờ quý vị cứ thử suy gẫm cái câu nói đó của Đức Phật và đặt vào trong cái tình huống quan trái giữa mình với một người nào đó, chẳng hạn giữa vợ và chồng, giữa anh chị em với nhau, giữa mình và một đối tác nào đó chơi ghét mình, rồi hãm hại mình, rồi thậm chí đó làm cho mình bị tổn thất, tổn thương, nỗi khổ niềm đau. Thì bây giờ có nhiều người đó là 5-7 năm không nhìn mặt người đó, không đội trời chung, không muốn nghe âm thanh người đó nói, không muốn thấy người đó, không muốn sinh hoạt chung. Thì trong cái thời gian như vậy đó, chúng ta để lại nỗi đau trong tâm của mình quá nhiều. Đang khi đó kẻ làm xấu, nhân quả không thể tha. Thì để nhân quả xử người đó, chứ mình xử người đó làm gì cho mệt, rồi ghét người đó làm gì cho nó khổ. Và tháo mở các dây quan trái ra để chúng ta làm lành, biến kẻ thù thành bạn. Đó là giải pháp duy nhất thôi. Người biết thương chính mình là phải tháo mở các dây quan trái, nhất là giữa vợ và chồng đã từng đầu ấp tay gối, cãi vã nhau, hơn thua nhau làm gì cho nó mệt. Chúng ta phải nỗ lực hy sinh, tha thứ, bỏ qua cho nhau. Người nào sai đó thì phải là sáng suốt nhận lỗi. Rồi người được xin lỗi đó thì phải rộng lượng, hoan hỷ bỏ qua, không có chấp nhất ở trong lòng. Đừng để cái cơn giận tồn tại quá một ngày, đừng để nỗi khổ đau đó tồn tại quá một đêm. Chúng ta hãy vẫy tay chào với chúng và liên tưởng giống như là rác á, mình phải quăng vào trong sọt, rồi rác từ sọt á được tập kết đưa vào trong bãi rác, chứ đừng có chất chứa ở trong lòng của mình, vì như thế nó làm cho mình ung thư tâm, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, là khó ăn, rồi khó ngủ, không và không thể nào được hạnh phúc. Cho nên phải cố gắng đó là nghiền ngẫm những cái lời kinh Phật dạy để chúng ta mở được trí tuệ. Ở đây quý bà con nào đi chùa được 3 lần giơ tay lên. Có 1 người thôi. Ai đi chùa lần đầu tay giơ tay lên. Không có vài 3 người. Như vậy số còn lại là đi chùa nhiều lần hả? Ai đi chùa nhiều lần giơ tay lên. Cũng ít quá. Như vậy là có nhiều người ngại không dám giơ tay. Ai lần đầu tiên đến chùa quê hương này giơ tay lên.
Cũng có được 1 phần 3. Thì mong rằng là sau buổi sinh hoạt hôm nay, ngày 24 tháng Chạp năm 2018, thì quý vị cố gắng là đến chùa nhiều hơn. Cây xanh, bóng mát, quang cảnh đẹp, thì quý vị đến gặp thầy Đức Huệ để được hướng dẫn làm thế nào đó để mở ra được đời chúng ta sẽ được thông dong như lắm, sẽ được hạnh phúc như lắm. Nếu quý vị thích thì hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nè. Vỗ tay rồi dẫn đi nha, đừng có hứa lẹo. Điều 3.
Không thể độ. Vô á là phủ định từ không có. Duyên là nhân duyên, điều kiện, hoàn cảnh. Khi mà chúng ta vô duyên á, thì đôi lúc á, gặp nhau mà cũng không thể nào làm quen với nhau được. Ở đây có ai xem bộ phim Titanic chưa? Nói về chiếc thuyền chở hành khách lớn nhất của anh bị va vào tảng băng ngầm trên đường đi đến Mỹ, và 50,000 người đã chết cách đây hơn 100 năm. Quý vị ai đã xem bộ phim đó giơ tay lên. Chưa ai xem hả? Thì bộ phim đó nói về cái mối tình rất là lâm ly giữa Rose, tức là nàng hoa hồng, với chàng Jack. Chàng Jack là một người du thực, không có nghề ngỗng gì hết á. Rose thì lấy một chồng tỷ phú nhưng mà rất là gia trưởng, cho nên cô ấy không cảm thấy được hạnh phúc với chồng. Thì lúc đó đi chơi đó thì mới làm quen với anh chàng Jack, và hai người đó có một cái mối tình rất là đẹp. Thì mối tình đang diễn ra đó thì tàu đâm vào tảng đá và bắt đầu chìm dần, và tất cả mọi người trên đó đó phải đấu tranh với nhau để mà tìm lấy cái sự sống rất là mỏng manh. Gần như là 90% người ở trên chiếc thuyền đó là bị chết, chỉ trừ lại phụ nữ và trẻ em được ưu tiên ngồi trên những cái chiếc thuyền nhỏ đưa vào trong bờ. Thì Rose đã được chết hy sinh đỡ cô ấy lên để cô ấy được sống còn. Còn chồng của Rose là bằng cái ma mảnh, cho nên đó là đã giả dạng là ôm một đứa bé khác và xem nó như là con của mình, cho nên nó mới được cứu thoát. Thì khi mà được đưa về cái khu tượng nữ thần tự do ở tại Mỹ, thì lúc đó đó là người ta mới là điểm danh từng người để làm cái sổ sách là tị nạn. Thì chồng của Rose đi tìm Rose nhìn thấy chồng của mình nhưng mà phớt lờ, quảnh mặt và đi. Thì đó là cái thời khắc mà cuộc đời vợ chồng của họ được kết thúc vĩnh viễn. Sau đó thì tỷ phú này đã có vợ mới, còn cô Rose là cũng có chồng mới. Thì tôi tạm gọi cái sự kiện đó đánh dấu rằng đó là họ đã hết duyên với nhau rồi, cho nên không thể gặp nhau được nữa. Mặc dù trước đó họ có những cái năm tháng đó là gắn bó đầu óc tay gối với nhau. Thì cái khái niệm không duyên không thể độ ở trong Phật giáo nó cũng vậy. Thì có duyên với nhau á là chỉ cần nói vài ba câu, đôi lúc không cần phải màu mè gì hết, người kia ta nghe ta thấy lọt lỗ tai liền, thấy vui vẻ liền, hạnh phúc. Còn không có duyên với nhau, nói một câu cãi nhau một câu, nói nhau một câu á là bên kia phải giải thích một câu vì không hiểu mà. người nói A, kẻ hiểu B, suy luận C, cuối cùng là làm cho nhau khổ đau thôi. Cho nên điều quan trọng nhất để có được hạnh phúc trong đời là chúng ta phải hiểu nhau, tạo ra những nhân duyên tốt lành để giúp đỡ nhau, cứu đỡ nhau trong đời. Không ai có thể sống một mình mà được hạnh phúc vĩnh viễn, cũng không thể tách lập mình ra khỏi cộng đồng xã hội mà muốn mình được tồn tại vững mạnh. Chúng ta phải sống ở trong hội đoàn, trong tập thể, còn là mỗi thành viên là phải sống hạnh phúc trong một tổ ấm có cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em hài hòa, gắn bó, thương yêu, đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, hy sinh vì nhau và nghĩ đến nhau. Và muốn như vậy đó thì chúng ta phải tạo các nhân duyên tốt lành cho nhau, chứ không thể ích kỷ cho riêng mình được. Ở tại Ấn Độ, những cái vùng mà nông thôn nghèo á, người ta cam kết là không ăn trộm cắp, không móc túi, không lừa đảo, không giật giật. Mỗi năm tôi dẫn hai phái đoàn hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ và Nepal. Thầy Phước Huệ, thân của thầy Phước Huệ, mẫu của thầy Phước Huệ, chị của thầy Phước Huệ và nhiều Phật tử của chùa quê hương đó đã đồng hành với những cái chuyến hành hương Phật tích đó với tôi. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng, Kusinaga, tôi thường tổ chức làm từ thiện. Thì những người nghèo ở đây đó, họ đoàn kết với nhau dữ lắm quý vị. Khi có một phái đoàn nào đến cho quà nha, họ báo nhau, mặc dù không có điện thoại gì hết á, họ chạy qua làng này, họ chạy qua xóm kia, họ chạy qua xã nọ, họ truyền thông với nhau. Chỉ trong vòng chỉ có đôi ba phút thôi, vài ba trăm người tập kết lại rồi. Đó là vì thương nhau, không muốn hưởng riêng cho riêng mình. Tức là biết tạo cái nhân duyên tốt lành, gọi là hưởng cùng hưởng, để tạo ra sức mạnh. Và do vậy đó, ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, khi hưởng được cái gì ngon, khi có được một cái nghề gì đó mà mình nghĩ rằng là có thể tạo ra sự sống được, thì chúng ta nên chia sẻ kiến thức cho nhau, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, đừng giấu giếm. Giấu giếm đó, về sau này chúng ta sẽ bị một cái quả sanh ra kiếp sau, nó trở thành là khờ khạo, bổn sẻn tri thức đó, là rất nguy hại cho cuộc sống. Cái chứng bệnh đau đó trên thế giới này đó, nó có hàng triệu người bị, dầu da trắng, da đen, da màu, dầu là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nam hay nữ, hoặc là giới tính thứ ba. Hễ ai bị dướng vào bệnh này đó thì gương mặt khờ khờ khạo khạo, không biết gì hết đó. Đó là hậu quả của việc gọi là bổn sẻn tri thức, giấu giếm kiến thức, là có cái hiểu biết rộng nhưng mà không giúp đỡ cho người khác nhờ hiểu biết đó để lập nghiệp. Cho nên khi quý vị có được cái kiến thức về ngành nông, kiến thức trồng trọt, kiến thức chăn nuôi, kiến thức làm sao cho thu hoạch được tốt đó, thì chúng ta nên truyền bá phổ biến, chứ đừng có sợ rằng là phổ biến kiến thức ra đó là mình mất cái nghề, không có đâu. Kinh Phật đưa ra một ví dụ giống như một cây đuốc. Quý vị mồi 10 cây đuốc khác, không vì thế mà cây đuốc của quý vị nó bị tắt đi. Tương tự, từ một cây đuốc mồi ra đến 1000 cây đuốc, thì 1000 cây đuốc đó được thắp sáng, cây đuốc quý vị cũng sáng theo. Do đó đó, chúng ta phải tạo điều kiện để kết nhân duyên lành với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Chứ còn người không có duyên, nói một câu nhau là cãi rồi. Từ cãi ít dẫn đến cãi nhiều, cãi xong rồi đó không muốn nói chuyện nữa. Rồi đó là tối ngày cái căng thẳng là ôm ở trong lòng, giữ ở trong bụng, là chấp từng câu, từng lời, từng chữ, chấp đủ thứ, chấp ở trên đời. Rồi cuối cùng rồi đó, chúng ta không có cơ hội để được hạnh phúc. Thì khi mình gặp người nào đó lần đầu tiên mà mình thấy có thiện cảm liền á, là mình hiểu là mình với người đó có duyên. hữu duyên, thiên lý, là năng tư ngộ. Khi mà có duyên với nhau rồi, cách nhau hàng ngàn cây số mà vẫn có thể gặp nhau được, vui vẻ với nhau được. Còn vô duyên, đối diện bất tương phùng, đã không có duyên với nhau rồi, gặp nhau trước mắt ngồi kế bên nhau đó, nhưng mà không ai chơi với ai. Thì cái khổ đau nhất đó là giữa vợ chồng mà là vô duyên, là đồng sàn dị mộng, cùng nằm trên một cái căn giường nhưng mà người nghĩ điều A, kẻ thì mơ tưởng điều B, không gặp nhau được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, có mô tả cái tình trạng chéo le đó, đó. Ta đi một nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, em đi một nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10, thì hai cái chuỗi nhịp điệu này nó không có ăn khớp nhau. Như vậy giữa vợ và chồng nó giống như là kẻ xa lạ. Thì ai mà đang sống ở trong hoàn cảnh đó đó, thì cái duyên á nó đang tách ra dần, thì phải nỗ lực hàn gắn nó lại. Tôi nói quý vị liên tưởng giống như là đôi dép vậy đó, là có một chiếc trái chiếc phải thì nó mới trở thành là đôi dép. Hai chiếc trái không xài được mà hai chiếc phải cũng không ai mang. Và cái khoảng cách của đôi dép á, nó chỉ cách nhau khoảng 1 mét thôi, song hành không thể thiếu nhau. Mất đi một chiếc thì chiếc còn lại trở thành là vô nghĩa. Một chiếc bị thay thế thì chiếc còn lại đó nó cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên đó, chúng ta phải tự tạo duyên cho nhau để mang lại cho nhau được hạnh phúc. Chứ duyên không ai tạo cho mình được, mà không có duyên thì không độ nhau được. Thì phải nỗ lực làm thế nào để hàn gắn duyên. Cũng giống như bữa nay đó, quý vị đến chùa quê hương là nhờ vào cái tấm lòng của thầy Phúc Huệ. Thầy Phúc Huệ thì nối kết với chùa Giác Ngộ vì thầy đã từng ở tại chùa, thì từ đó mới gửi thơ mời quý vị mới có cơ hội đến chùa sinh hoạt ngày hôm nay. Mặc dù những ngày cuối Tết rất bận, nhưng mà vì hữu duyên cho nên chúng ta mới ngồi chung với nhau ngày hôm nay tại đây. Là cố gắng ấy, là nương vào những cái nhân duyên tốt lành này để trở thành những người bạn mới. Lát nữa sau khi nhận quà xong, phan dội về hỏi thăm nhau nhà ở đâu, tên tuổi gì, rồi kết là tình thân, rồi rủ nhau đi chùa. Mỗi khi có nỗi khổ niềm đau gì đó thì thay vì đó là đàn ông ấy, thì mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, vợ con ở nhà khổ thêm, thì hãy đến chùa nhờ các thầy ta tư vấn cho. Rồi các thầy được học cái kỹ năng tư vấn tâm lý, tháo mở những nỗi khổ niềm đau, chỉ cho mình những giải pháp, gợi ý những cái cách đó là vượt qua. Rồi quý ông ấy, thay vì đó, đi đến những cái quán nhậu không có lợi ích gì hết, tốn tiền, rồi hại gan, bao tử, thận, tim, tốn tiền, tốn bạc, hãy đến chùa làm công quả. Quý bà cũng như vậy, thì tạo ra một cái sinh hoạt cộng đồng ở trong không gian chùa, tới tập thể dục, tới sinh hoạt, tới hội họp, vì mái chùa che chở hàng dân tộc mà. Cho nên là đó là cái cách chúng ta tạo nhân duyên tốt lành và liên kết nhau thành đàn, giống như một rừng cây gì đó, chứ không phải là những con chim én lẻ loi. Nếu quý vị thấy là lời đề xuất này đó là cần thiết đó, thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn nào. Điều cuối cùng, Phật pháp rất màu nhiệm. Pháp á, hiểu theo nghĩa đen đó là chân lý và đạo đức. Phật á, là danh từ chỉ cho người sáng lập ra đạo Phật. Tên của Ngài là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca đó sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch tại Dừa Lâm Tỳ Ni, nay thuộc về nước Đê Ban. Cha của Đức Phật là Đức Vua Tịnh Phạn, mẹ của Đức Phật là Hoàng Hậu Ma Gia, và Ngài đó là Đông Cung Thái Tử của nước Sakya. Vì yêu nước thương dân, Đức Phật đã chọn con đường độc thân suốt 29 năm đầu. Sau đó dưới sức ép của vua cha, không muốn cho vua cha buồn, Đức Phật lên xe hoa với công chúa Yayudhara. Trong năm đó đó, công chúa đã hạ sinh ra Hoàng Nam La Hầu La. Thì nhân dịp này đó, Thái tử Tất Đạt Đa thấy rằng đó là đã có người thay thế mình để nói ngôi vua cha trong tương lai, cho nên Ngài mới xin cha Ngài đi tu nhằm giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Cha Ngài không đồng ý. Rồi Ngài thuyết phục vợ của Ngài, lúc đầu công chúa Gia Du Đà La cũng không đồng ý. Rồi bằng tâm sự, chia sẻ lý tưởng, phân tích rằng là làm vua thì cũng độ được, gọi là dân dân ở trong nước của mình thôi, cũng không thể độ được những người khác. Sanh, già, bệnh, chết vẫn còn đó. Thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện cũng khổ, và nỗi khổ đó vẫn còn y nguyên. Cho nên Ngài không đành lòng hưởng hạnh phúc cho riêng Ngài. Khi nghe Thái tử Tất Đạt Đa tâm sự, cuối cùng á, công chúa Du Di Đà La đã hiểu và ứng xử cao thượng, hy sinh cho chồng mình đi tu để mong cơ hội mang hạnh phúc bình an cho toàn nhân loại này. Sau 6 năm tu tập á, thì Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề và trở thành Đức Phật đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Thì suốt 45 năm sau đó đó, Đức Phật giảng khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức rất là sâu sắc để giúp cho chúng ta vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau. Thì cái cốt lõi lời Phật dạy đó có thể đúc kết qua 4 bước thôi, và rất là dễ hiểu, quý vị cố gắng nhớ để làm theo. Bước 1, ghi nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Mà muốn ghi nhận á, thì quý vị tránh thái độ đào tẩu khỏi khổ đau. Vì đào tẩu khỏi khổ đau là thiếu trách nhiệm. Thí dụ một người nào đó đang thiếu nợ do đá độ, cá độ nè, đá banh nè, cờ bạc nè, hoặc là ăn xài quá mức nè, chân diện quá đà nè, thì việc trốn khỏi cái nơi mình đang sinh sống chỉ làm cho mình quên đi cái nợ nần thôi, mà người ta không truy ra được mình. Còn cái khổ đau do nợ đó nó vẫn chi phối, nhất là gia đình của các nạn nhân, nó vẫn còn nguyên và tăng trưởng. Cho nên là không đào tẩu khỏi khổ đau.
Chúng ta còn có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc, hạnh phúc với vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân, hạnh phúc về tinh thần là do hiểu được đạo, do sống có ý nghĩa, do mọi người quý trọng, do có niềm tin, do chúng ta làm các cái việc phước việc đức giúp người cứu đệ. Tất cả những hạnh phúc này không cần phải tiền bạc, chúng ta vẫn có thể làm được. Phải thưa nhà mình, tôi rất hạnh phúc, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, đó tôi không phải lo lắng căng thẳng phiền muộn, chuyện nào qua rồi tôi chắc lại, không chê chưa, không níu kéo, không có câu hiệu quá. Tôi xem mọi việc rất đơn giản, không có gì phải lo lắng nhiều, mọi việc rồi sẽ phải trôi qua. Nỗi khổ niềm đau của tôi cũng thế, tất cả những chướng duyên thử thách, những cái bước vào vấn đề rồi bạn chắc lại thôi. Tôi có niềm tin đó, tôi trả lời hạnh phúc và tôi xứng đáng được hạnh phúc. Quý vị phải nhẫn cho nó thường xuyên và hít thở để vì tin tưởng là hơi thở vào tôi cảm thấy an lạc toàn thân, hơi thở ra tôi cảm thấy an lạc toàn thân. Nhờ đó quý vị sẽ vẫy tay chào với thái độ buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm, mệt mỏi. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là niết bàn. Niết bàn được Phật giáo định nghĩa là trạng thái tâm thanh tịnh khi mà khổ đau kết thúc và nguyên nhân khổ đau không còn nữa. Chúng ta phải ghi nhận nó và phải trải nghiệm nó để cho cuộc đời mình có giá trị hơn.
Bước cuối cùng á, đó là thực tập con đường gồm có 8 yếu tố phù hợp với nhân quả, nghiệp báo, và tránh được đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì sống bằng cái nhận thức như vậy đó thì quý vị sẽ tăng trưởng được trí tuệ. Về đạo đức đó, thì phải nói lời đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về thiền định đó, thì chúng ta làm chủ được là cảm xúc và tâm, rồi được tập thiền, xả niệm để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Thì đó là 8 yếu tố mang lại hạnh phúc cho đời. Thì tôi nhắc một cách rất bao quát pháp Phật là mầu nhiệm. Phương pháp Đức Phật dạy đó có khả năng giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Quý vị nên áp dụng trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Khi mà nỗi khổ niềm đau trỗi dậy đó, thì quý vị cứ bắt chước. Đầu tiên là thừa nhận nó, thứ hai là truy tìm nguyên nhân, thứ ba là trải nghiệm hạnh phúc, và thứ tư là thực tập con đường. Chứ không dừng lại ở cầu nguyện, không tin vào số phận an bài, không có đổ thừa cho quá khứ, không đổ lỗi cho cuộc đời, không trách trước người khác, mà hãy quay trở về chính mình để phân tích và tìm ra giải pháp cho chính mình thôi. Nếu mà mình chưa đủ sức để tìm giải pháp thì nhờ những người có kinh nghiệm chuyên môn trên lĩnh vực để tư vấn cho. Thì đó là cái cẩm nang giải quyết các vấn nạn được Đức Phật dạy. Kính thưa quý bà con cô bác, bốn sự thật không thể phủ định vừa điều trên đó, nó đã trở thành là các quy luật rồi. Chúng ta cố gắng sống đúng theo để tìm những niềm vui trong cuộc đời. Và mỗi người chúng ta đó, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đó, trải qua quá nhiều nỗi khổ, thì không có lý do gì mình tiếp tục là đi đọt cuộc đời mình ở trong khổ đau. Cho nên phải nỗ lực khắc phục và vượt qua chúng. Nếu quý vị thấy rằng là tôi cần phải nỗ lực vượt qua, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Để trải nghiệm được Phật pháp nhiệm màu á, thì tôi khuyên quý bà con đến chùa quê hương chủ nhật á một lần để tham gia sinh hoạt. Ở chùa quê hương á thì mỗi tháng có một ngày tu dành cho thanh thiếu niên. Là các bậc phụ huynh á, quý vị nên khích lệ con em mình đến chùa sinh hoạt để học nhân cách sống, giá trị sống, kỹ năng sống, rồi học hiếu thảo với cha mẹ ông bà, học biết ơn thầy cô giáo, học trung thành với tổ quốc, học là tự lập trong cuộc đời để không còn dựa dẫm vào ai, rồi học những đức tính cao quý như là từ bi, hỷ xả, quảng đại bao dung, vô ngã vị tha, học các kiến thức để lập nghiệp, học kinh nghiệm, học thương yêu, học chia sẻ. Thì đó là những giá trị mà Phật pháp mang lại cho chúng ta trong đời. Nhờ những loại học này đó, các cháu sẽ không nghiện ma túy, không nghiện rượu bia, không nghiện cờ bạc, không nghiện thuốc lá, không nghiện hưởng thụ, không nghiện internet, không nghiện game điện tử, thì mới có thể lập nghiệp chân chính được. Thì lúc đó quý vị mới rảnh thời gian lo đầu tư sự nghiệp, chứ bằng không con mà bị hư rồi đó, khổ dữ lắm. Tôi làm cái công tác tư vấn mỗi ngày đó từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Có nhiều bậc cha mẹ giàu có, nhưng mà có một đứa con nghiện ma túy là gần như là khổ đau cả một gia đình. Vừa mất mặt với làng xóm mà vừa khổ đau. Hoặc một đứa con nó nghiện internet, mê chơi, bỏ sự nghiệp, bỏ học tập, giàu có cỡ nào đi nữa cũng không được hạnh phúc. Cho nên quan trọng nhất á, là phải nuôi dưỡng đạo đức cho con. Mà muốn như vậy đó thì quý vị cần phải hợp tác với nhà chùa. Nhà trường chỉ dạy chữ nghĩa thôi, chứ đâu dạy những điều đạo đức này. Để cho các cháu nó đến chùa để sinh hoạt, thì các cháu sẽ ngoan hơn, gia đình quý vị sẽ được hạnh phúc hơn.